Bây giờ phần tịch chỉ số 1 đây nha. Cái chương này thì đại chúng tới thăm bệnh thì thấy ông Di Mặc Phật cái thất tịch trống không, và chỉ có một giường bệnh, và ông Di Mặc Phật nằm chán một thân này trên cái giường bệnh đó. Thì cái phần số 1 ta giải thích như thế này nè: tịnh thất tống là tư biểu cho nhất chân pháp giới, dạng pháp giai không, nhằm chuyển dương cái chân lý sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Đây, đại chúng ta nói như vậy thì đại chúng phải nhớ rằng là ta học kinh Bát Nhã cũng như là ta học kinh Thủ Lăng Nghiêm mà. Nói về kinh Thủ Lăng Nghiêm thì là vạn pháp, mọi thứ vật chất ở trên thế gian gọi là sắc đấy, gọi là vật chất cũng gọi là sắc đấy. Thì tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở trí lượng tuần nghiệp phát hiện. Có nghĩa là tuy nguyên cùng có cái nguồn gốc của hiện tượng của vạn pháp, của vật chất, thì cái bản chất của nó là không. Như vậy là sắc tức chẳng khác không. Nhưng mà dùng nghĩa đó là bản chất là không nè, không này là không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Trên Bát Nhã nó sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Do đó cho nên muốn khai thị cái chân lý đó, cái chân lý mà của dạng của đạo Phật, mà do Đức Phật Thích Ca thành đạo chứng đắc đó, nhưng bằng cái nhất thiết trí, cái nhất thiết chủng trí, cái vô sư trí của Đức Phật, Đức Phật thấy rằng là vật chất chẳng khác không, mà không chẳng khác vật chất. Vật chất là không, không là vật chất. Cho nên cái thất tống là để khai thị cái ý đó, cái ý mà để nhắc cho mọi người phải nhân giả pháp giai không, tức là nhắc cho mọi người phải hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời. Khi nào các vị hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi, trí tuệ các vị đạt tới đỉnh cao vô thượng rồi, thì chiếu kiến ngũ uẩn giải thông, nghĩa là mọi người đệ tử Phật đều phải nhận xét quyết định rằng là giải pháp giải thông. Cho nên là vua có thấp mà thấy tấm không là nhằm để khai thị cái ý nghĩa đó. Một giường một thân nằm trên một giường, tiêu biểu cho pháp thân và quyển thân bất ly. Pháp thân không rồi quyển thân, mà quyển thân ở trong pháp thân này. Cái này là chúng ta là đây là cái phần tịch chỉ đó, trong cái đoạn số 1 đó. Quyền giác thiện sư ngộ cái kinh Di Ma Tịch này nè, cho nên ngài mới làm cái chứng đạo, bài chứng đạo ca đó mà. Chứng đạo ca đó là muốn bất kiếp tuyệt học vô nhi, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân vô minh Phật tánh, tức Phật tánh mà ảo quá không thân, tức pháp thân. Này các vị có biết không, những bậc tuyệt học vô nhi thấu hiểu đạo một cách tuyệt diệu rồi à, cũng còn thắc mắc gì nữa đó. Thì trên đường tu hành người ta không từ vọng tưởng, mà người ta cũng chẳng cầu chân như niết bàn bồ đề gì cả, dùng bất từ vọng tưởng bất cầu chân. Bởi vì vọng tưởng là nó là không có tự tánh, nó là cái loại khách trần phiền não, thì nó thật tính nó có đâu mà trừ. Khi nào người ta bị nhắm mắt nhòe mắt thì người ta nhìn trong cái không thấy đầy qua đó. Nhưng mà giá như người đó mà đi lấy chổi lấy một cào mà đi cào qua đó là người đó đã loạn ốc đi rồi. Còn người mà chưa loạn ốc là không ai mà đi lấy chổi đi quét qua đó trong hư không, đi cào qua đó ở trong hư không. Bởi vì qua đó thật sự có đâu, qua đó có là do mắt nhòe mắt nhắm mắt bệnh đó mà. Thì cái vô minh cũng vậy, vô minh của chúng ta bị nó tác động hoành hành cũng vậy. Khi nào ta mê, ta không làm chủ được thì nó tác động hoành hành chứ. Nếu mà ta giác thì là nó có đâu, nó không có chỗ sanh. Vì thế cho nên là muốn diệt nó cũng không diệt được, vì nó cũng không có cái chỗ để diệt. Cũng như qua nó không có thật sanh, cho nên có muốn quét muốn cào nó cũng không quét cào được, vì nó không có tự thể. Cho nên bất cứ vọng tưởng bất cầu chân đó là do giác ngộ trên này mà ngài vừa giác làm chứng đạo ca ấy. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, mà cái thân ảo hóa này tức là pháp thân. Pháp thân và thân này không có ly, không có rời nhau. Cho nên ở đây là nằm một thân mà nằm chết trên một giường bệnh là coi như là với cái thân là không rời nhau, tức là pháp thân và cái thân ảo hóa này nè, nguyện văn này là bất ly, giống như là cái thể nước phẳng lặng cùng với những cái đợt sóng ào ạt trào dân, hai cái đó không rời nhau được. Sóng mà cuồn cuộn mà dân trào đó, tức là từ nơi cái thể nước phẳng lặng mà ra. Cho nên các bạn ảo quá không thân, tức pháp thân, cái thân ảo quá này nè, cái thân của quẩn tứ đại của ta đây gọi là ảo quá đó nè, kỳ thật là nó không rời pháp thân. Vì vậy cho nên ta dù có sanh, rồi có diệt, rồi diệt rồi thì sanh trở lại, rồi sanh trở lại rồi thì diệt, mà sanh diệt, sanh đều không rời cái pháp thân mà bất nhi bất diệt. Vô thủy vô chung kia đây, cho nên cái nằm mà bệnh nằm trên một cái giường đầy chán hết á, lại nói là pháp thân như nguyện thân bất ly, cái này phải tư duy á. Mà tư duy như vậy đó gọi là thiền định đó. Tôi nhắc cái đại chúng nha, học cái này rồi ai cũng tu thiền được hết. Về nhà rồi mình lúc nào á rỗi rảnh là mình tu thiền, mình ngồi đâu mình cũng tu thiền được hết, mà ngồi kiểu nào cũng tu thiền được. Không nhất thiết là phải ngồi kiết già, ngồi kiết già, ngồi bán già, ngồi xích bằng cũng tốt thôi. Và nếu mà không có điều kiện vậy mà ngồi ở đâu cũng được hết á, ngồi ở băng đá chơi cũng được, ngồi ở trong khách sạn ngàn sao quên nữa, bị đọc tờ báo qua nói vụ khách sạn ngàn sao rồi giờ quên á. Thật sự ngồi những băng đá trong những khách sạn ngàn sao cũng vẫn ngồi thiền được mà. Chúng sanh thì là nó thấp, nó làm ngôi sao lấp lửng chiếu sáng trong gốc cây, trong bụi rậm á. Còn mình ngồi ở trên những cái băng đá của khách sạn ngàn sao vẫn có thể thiền được, thiền định được. Nói cái đó thì các vị nào có đọc cái bài báo đó mới biết, chứ còn không có đọc mà không biết. Khách sạn ngàn sao là chỉ cho tất cả những công viên trong thành phố, những người ăn xin, những người hành khách, những người nam nữ chơi bời, những người gì đủ thành phần ở trong đó, tối đốt đèn nhấp nháy lấp lánh, nhấp nháy ở trong các cái bụi rậm này, chỗ gốc cây kia, gọi là khách sạn ngàn sao. Cái đó nó còn lành hơn là khách sạn 3 sao với 5 sao. Khách sạn mà sang nhất của Úc Đại Lợi mà ra qua Việt Nam kinh doanh có 5 sao, ở đây là ngàn sao. Ngàn sao là gì? Ở bụi rậm này 2-3 cái chỗ nấu bếp, như 2-3 cái đèn, rồi lại chỗ cái bụi rậm kia cũng có vài cái hộp quẹt lấp lánh ra ngoài đó, là nó chiếu cùng gọi là khách sạn ngàn sao. Thành ra là ngồi đâu cũng được hết. Biết ngồi thiền định á, biết thiền định thì ngồi đâu cũng thiền định được. Cái điều này là cái điều rất là thật, chứ không phải là điều mà tôi nói đùa với các vị. Ta có không biết bao nhiêu những cái phút giây mà để ta thiền định. Nếu ta quyết tâm mà tư duy về chân lý thì ta có nhiều thời giờ lắm. Ta nghe những cái tiếng gió thổi, những tiếng chim kêu, những tiếng này dế ngâm, những tiếng gà gái, những tiếng giật sành, trong lúc đêm khuya vắng vẻ, trong lúc tĩnh mịch nào đó, đều là có thể tư duy hết. Cho nên những cái này là cái khó, đây là phải tư duy đó. Còn cái đoạn đây này số 2 đây nè,